Good morning, everyone. Xin kính chào quý vị. Happy Father's Day. Nay là ngày lễ của cha. Chúng ta có lời mừng ngày lễ. It's a good opportunity to show our appreciation for to our fathers. Cái cơ hội này rất tốt để chúng ta tỏ cái lòng biết ơn, tri ân cho cha chúng ta. Let's see. On this occasion, I also would like to make some announcements about next month. Cũng cơ hội này nên thầy muốn dùng cơ hội này để báo tuyên bố một cái chương trình tháng sau. As of after what is it after the 4th of July weekend, we will, the following weekend, we will start the Saturday and Sunday programs. Okay, the July 4th, is it on the weekend of the 7th, right? So in another month's time, in 4 weeks, on Saturday, July 14th, we will begin a Chan class. Xin tuyên bố quý vị rằng một tháng nữa là bắt đầu tháng 7, ngày 14 tháng 7 sẽ bắt đầu ngày thứ bảy, mỗi thứ bảy sẽ có lớp thiền. We go back to our normal practice of both Chan and Pure Land. Sẽ bắt đầu tu thiền với tịnh. Đồng tu như cũ, có nghĩa là thứ bảy chúng ta sẽ tu thiền, luyện thiền. Meaning that on Saturday mornings we'll do the Chan class starting at 9 to 10. Thứ bảy từ 9 giờ tới 10 giờ sáng là có lớp tọa thiền, ngồi tọa thiền. And then there's a half hour of Dharma talk and instruction. Sau đó sẽ có nửa tiếng, khoảng chừng nửa tiếng giảng nói pháp với là vấn đáp hay là pháp đàm. Sau đó sẽ dùng trưa. And then after that we'll have a lunch. Okay. The objective is to provide Chan training to the community, to those who wish to learn how to meditate. Mục tiêu là ngày sáng thứ bảy là sẽ huấn luyện cho cộng đồng cái cách tọa thiền. These are the more advanced, but the full spectrum of the Chan, the Pure Land, the Great Vehicle, the Big Vehicle meditation techniques. Cái này là sáng thứ bảy sẽ dạy những cái phương pháp thiền về thiền tông bên Phật giáo. And so we'll invite you to come and participate, and mời quý vị tham gia. Those of you who wish to meditate, you can come at 9, or you, if you prefer, you can come and join us at 10, where we have more talk and answer questions or have discussions. Những người mà muốn thì có thể tới thiền lúc 9 giờ sáng, hoặc nếu như mà tới không kịp dậy không có nổi thì 10 giờ đến sẽ nghe cái phần pháp đàm với phần nói chuyện với phần đàm thoại. Okay? Any questions about that? Ai thắc mắc gì không? Có buổi tối hả? She says, is there any evening class? Yeah, she says, in the morning she's busy. So perhaps tối chắc là từ thường tối thì sẽ từ từ, đó là mới bắt đầu thôi. Buổi tối sẽ bắt sẽ có lớp thiền từ 7 giờ tối, thứ ba với thứ năm. Eventually we have a meditation class on the weeknights as well from 7 p.m. to 8 p.m. Kịp không? Okay. She says no, she's still busy. Vậy là cuối tuần phải không? Tám giờ đến mười giờ. Ok. Tám giờ mới ra khỏi rồi phải lái xe tới đây nữa. She gets off to work at 8 and she has a drive here as well. Well, we have to figure out something. Maybe we start the Chan class at the midnight or something. Then, hoặc là mình 12 giờ mình thiền, bắt đầu thiền này thôi. Okay. So anyway, we see what we can do. Actually, the class, the same thing on weeknights. We do we start a 1 hour meditation sit, and then we have a half hour talk as well. Buổi trung tuần cũng vậy, tối cũng ngồi một tiếng đồng hồ xong rồi sẽ nói pháp nửa tiếng này nọ. We don't know yet. We're gonna start slow on Saturdays only. Mình sẽ bắt đầu làm thứ bảy thôi, từ từ sẽ thể thêm. We add more as we go along if there's more interest. Nếu có nhiều người thì sẽ tổ chức thêm. We also would like to organize a Chinese class as well. Rồi muốn dạy lớp tiếng Hoa, tiếng Tàu nữa. Because not only because you want to be able to go to a Chinese restaurant and order properly, không phải để quý vị để mà tới tìm ăn mà có thể điểm tâm để mà order đồ đàng hoàng. But also you have the Chinese are becoming more economically important in this country and internationally. Tiếng Hoa càng ngày nó càng phổ thông về phương diện thương mại. But more importantly for us spiritually, the Chinese is has a very, very a profound culture and has tremendous depth in Buddhism principles. Mà chuyện quan trọng nhất đối với chúng ta là cái tiếng người văn hóa người Hoa có văn hóa rất là thâm sâu, và cái Phật giáo của văn hóa của người Hoa là một cái nền tảng Phật giáo rất là quan trọng, rất là thâm sâu. Thành ra chúng ta mà có cơ hội thì nên học. I personally love the Chinese culture and love the Asian cultures and love the appreciate the depth of the Chinese Buddhism. Thầy thích cái văn hóa người Hoa, cũng như thầy thích cái chiều sâu của Phật giáo người Hoa. It is really the Chinese Buddhism is the basis of the Asian Buddhism. It's the basis of Mahayana right now. It's the basis for Korean Buddhism. It's the basis for Japanese Buddhism. Everything is a foundation. And the depth of the Chinese Buddhism is incredible. And, I can tell you, I can spend the rest of my lifetime studying Buddhism, Chinese Buddhism. I will not be able to understand it. And I see it happening for the next 30, 50 years. Before English Buddhism can catch up with it, if we're lucky. Thầy nói cái gì biết đó, là cái về cái cá nhân của tôi đó, thì thầy thấy rằng nếu như bỏ cuộc đời còn lại để mà tu, để mà nghiên cứu về Phật giáo cũng chưa đủ nữa, và phải cần cả 50 năm, cả 100 năm nữa thì Phật giáo bên tiếng Anh này mới có thể có cái sự chiều sâu, bắt đầu có chiều sâu như bên Phật giáo người Hoa. And that's why. We encourage you to learn the Chinese class, sign up. Maybe we have to talk some more about it. Maybe we need to arrange for a teacher. And it's going to be basically conversational Chinese and with a little bit of emphasis on the Buddhist terms. Thì cái lớp hoa này, cái lớp mà phần lớn là nói chuyện thôi. Để mình nhớ mình vào tiệm ăn mình order đồ ăn được. Với lại với có về để những danh từ của Phật giáo nữa. Ok. I think Ing might like to join us, right? Yes. And Thomas here is joining us. Có ai muốn học tiếng Hoa nữa không? Cảnh muốn học không? Yes, Tom. Yes, you too. It's very good. We may want to do like in the afternoon or you know something like that on the weekend or something. So chắc là sẽ tổ chức trong cuối tuần. Is it better for everyone on the weekend? Weekend, okay. Maybe like after lunch. Sau khi dùng trưa mình có thể đi học từ tiếng Hoa. Okay. Routine, đi cơ gì mà? Okay. So we're recruiting teachers. We have some people who are interested in teaching Chinese. They're very good. So the Chinese so please sign up for the class. I'd say around after lunch. Possibly. Chắc là sau khi dùng trưa on Saturdays maybe. Ngày thứ bảy. Sau khi dùng trưa. So we 11 to 12 we have lunch and then maybe take a break for 10-15 minutes and then we start the Chinese class for half an hour or so. Possible? And then you go shopping after that. Sau đó mình đi. Okay? All right. Any questions about this? All right. I've been talking to some people, and so I... Oh, is there such a thing? I'd like to share a few things for today's and on the theme of Father's Knows Best. Nay là ngày lễ. Thành, you want to share it to Thomas, you can share with Heinz, your dad, when you go and see him in the afternoon. Okay. Say less, you can communicate more. Think less, you then comprehend more. Nên là cái ngày hôm nay thì chia sẻ cùng quý vị vài cái tư tưởng, some thoughts for today. Okay. People talk too much. And they fail to understand that nonverbal communications is equally as important as verbal communications. Phần lớn cái người đa số người phàm phu ta nói nhiều á, người ta không quên, người ta quên rằng là cái cách mà liên lạc mà không có bằng cái lời nói, bằng cái hành động á, nó quan trọng không kém gì cái lời nói của chúng ta. In fact, when you ask us cultivators, we feel that your actions are more important than your own words. Okay. Thực ra cái vị hỏi những cái người biết tu đó, thì người ta nói cái vị rằng là cái hành động nó quan trọng hơn cái lời nói. Is what you do that matters, not what you say. Cái gì làm mới quan trọng, lời nói nó mới quan trọng. Okay. So for example, today on Father's Day, what are you doing for your father? Okay. What are you actually doing? Thầy nói hàng ngày nữa, ngày lễ của đức cha, người cha, thì mình tự hỏi là mình đã làm gì cho cha mình. What do you plan to do for your father today? That's more important. Okay. À, nhưng cái ngày lễ này thì mình tính làm cái gì cho cha mình. Okay. Think less, you can comprehend more. Bớt suy nghĩ để có thể nhiều hơn. Why is that? Tại sao mình bớt suy nghĩ mình sẽ hiểu nhiều hơn? Why is that? Why is it, Amy, that when we just to name anyone, why is it when you think less, you will be able to comprehend more? You'll be able to understand more. Why is that? Why do you understand more? Tại sao mình hiểu nhiều hơn? You understand the comprehension, the understanding is spontaneous. Cái sự hiểu biết đó, nó xảy ra cái tự nhiên. There's no processing. Cái hiểu biết đó, the natural understanding has no mental processing. Cái sự hiểu biết đó, nó xảy ra một cách tự nhiên. Nó không có cái cần suy nghĩ. You realize that? You understand, you don't understand. There's no thinking involved. Quý vị hoặc hiểu hoặc không hiểu, không cần suy nghĩ. But then most of you say, but that's how I understand by thinking. Nhiều người sẽ nói, thầy sao chuyện gì lại cuộc đời con phải suy nghĩ con mới hiểu được. Okay. Why is that? What's the difference? The way you function is that you think, therefore you convince yourself that you understand. Quý vị biết không? Quý vị suy nghĩ để quý vị tự thuyết phục mình là mình hiểu. Have you thought about that? You think to confirm to yourself that you understand. Quý vị biết không? Cách suy nghĩ đó là làm để cho mình được tự xác nhận là mình hiểu. Okay. So when you think, your mind is engaged, therefore you're able to absorb and understand less. Khi mà quý vị đang suy nghĩ, cái tâm quý vị nó đang bận rộn, nên quý vị không thể nào hiểu được. Have you thought about that? I just thought of it this morning. So that's why I wrote it down. Okay? The less you think, the quicker you understand. Okay. Càng bớt suy nghĩ, thì quý vị càng hiểu lẹ mà hiểu nhiều hơn. You agree, you disagree? Yes. Overanalyze what's being said. The overanalysis is a form of confirmation. Okay? You convince yourself. You reassure yourself. You reassure yourself you're on the right track. Okay? The comprehension is spontaneous. It's instantaneous. Either you understand or you don't understand. If you don't understand, you can sit there and think all you want, you will not be able to understand. Agree? Quý vị để ý cho coi, hoặc quý vị hiểu hoặc không hiểu ngay lập tức, không có thể nào suy nghĩ được. Mà quý vị khi mà không hiểu đủ sức hiểu, có ngồi để suy nghĩ hoài, còn hiểu không được nữa. Okay? And then eventually you get frustrated and you say, see? You don't get it. Okay? Does it make sense, Amy, or not? Yeah? Okay. Any questions or comments? I call Ikin Thomas Hill. Yes, Thomas. Thomas is a thinker. We were working on the sprinkler system yesterday at the house, and he thinks and thinks and thinks and thinks. Yes.
So I had a question. You mentioned that, you know, we shouldn't think unless we have to, like if we have to, you know, you do some accounting or do some thought type task where we have to.
It requires mental processing, yes.
But even in that case, do you really need to think, or can you use your natural, like your spontaneous awareness to do it that doesn't require thinking?
Câu hỏi nè, thầy ông nói là thầy chuyên môn khuyên á, nói là không là 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 chỉ cần suy nghĩ khi lúc mình cần suy nghĩ thôi, chỉ suy nghĩ lúc mình cần suy nghĩ thôi. Ok, chẳng như mình cần làm kế toán thì mình cần suy nghĩ, cần làm việc mà cần suy nghĩ. Như lúc mà không cần làm việc thì đừng có nên suy nghĩ. Thì như vậy ông hỏi thì lúc mình suy nghĩ mình làm việc như vậy, mình phải cần dùng cái trí mình hay là mình có thể dùng cái gì khác được không? What do you think?
Depends on who you are, tùy cái trình độ quý vị.
your ordinary people level, you need the mental processing to travel along, to progress closer to where you want to go. You need that confirmation. Okay? Nếu cái người thường thì quý vị phải cần suy nghĩ để đi tới cái chỗ quý vị muốn tới. Okay? Whereas for the people who are enlightened, they know exactly what to do. They don't have to think. They just know at that very moment what to do. They turn right, turn left, turn right, turn left. Okay. Cái người mà giác ngộ rồi, người ta lúc đó ta tự động ta biết ta cần làm gì, ta không cần suy nghĩ. They don't think the way we do it all. They can suspend the mental processing and yet they know what to do. Cái người mà có giác ngộ rồi, người ta không cần suy nghĩ như mình. Người ta không cần dùng cái trí óc của chúng ta như chúng ta dùng đó. Người ta cũng như tự động biết cần làm cái gì thôi. That's called wisdom. There's a difference between the mental processing, which is a form of a slower form of work and for the confused. Thành cái óc suy nghĩ chúng ta là cái phương diện mà cái người mà phàm phu người ta vẫn còn bị mê muội, thành người ta phải cần suy nghĩ như vậy, mình cần làm như vậy. Whereas at the other side, it's called wisdom, where they know exactly what to do spontaneously. Ngược lại, bên người mà có trí huệ đó, người ta tự động, người ta biết cần làm gì, không cần suy nghĩ. They don't need to think at all, the way we do. Okay? Any question? Any other question? Ai thắc mắc gì khác không? So how do you reconcile the two? That's an obvious question. How do you reconcile the two? Làm sao mình dung hòa hai cái nó bây giờ, hòa hợp cả hai cái bây giờ? Here's the problem. If you keep on thinking, you keep on insisting on thinking, using your brain, you never open your wisdom. Nếu như quý vị cứ nhất định phải dùng cái trí suy nghĩ của chúng ta, cứ tiếp tục ý lại vào cái trí suy nghĩ chúng ta, thì không thể nào mở được cái trí huệ. You see that? The people who insisted on using their brains will not be able to open their true wisdom. Cái người mà cứ nhất định suy nghĩ, nhất định tính toán, thì cái người đó mở trí huệ không được. So what happened is that, this is very important, you have to realize it's not about understanding, cái này không phải là hiểu, because understanding doesn't do anything for you. Cái hiểu nó chả làm gì được cho quý vị hết. What happened is you need to develop the ability to stop thinking before you have wisdom. Cái trí huệ đó, thành ra quý vị hiểu như vậy nè, cái quan trọng là mình phải biết ngừng suy nghĩ, thì lúc đó trí huệ nó mới làm việc được. What happened is that you think, let me describe the process for you so you understand exactly what happens. Okay? Để thầy mô tả cái quá trình cho quý vị thấy. You are thinking, that's your normal process. You're thinking. Quý vị đang suy nghĩ. So far so good, Amy. And then you develop the ability through meditation to stop thinking for one split second. Rồi quý vị nhờ có thể vì thiền. Or maybe you stand there in the morning, you follow the recitation of the like everyone else. Hồi nãy mình đang tụng kinh. During the recitation, you realize that you may be able to stop thinking for one split second. Cái lúc như khi quý vị đang tụng cái kinh cho theo đại chúng tụng kinh như vậy, như khi trong cái thời gian đó, cái tâm quý vị nó ngừng lại hoạt động, nó ngừng lại một giây lát thôi. That's what you need to do. And you do that more often, eventually, okay, you'll be able to see that you can function without thinking. Okay? You can recite without thinking. Yeah? Quý vị thấy lúc đó mình có thể thiền hoặc có thể tụng kinh mà không cần suy nghĩ. Trong giây lát đó không cần suy nghĩ tí nào hết. Okay? That's when your true wisdom reveals itself. Đó bằng nhiên cái trí huệ nó mở ra. So, you see, it's not something you can talk about. Ông phải nói được không? you have to be in the environment, you have to be in the place where you actually are doing it. Okay? At first, you will not be able to see that split second where you stop thinking. You're free from thinking. Quý vị biết không? Nhiều khi quý vị phải ở trong môi trường như vậy mới có cái cơ hội để mà thấy được mình đang ngừng, cái tâm nó ngừng hoạt động một thời gian đó. I give you an example. Cho quý vị một cái ví dụ này. It happens to you very often without you realizing it. Quý vị biết cái chuyện nó xảy ra thông thường hơn quý vị tưởng tượng. Have anyone watched TV? Anyone watches TV at home? Ai coi TV ở nhà không? Raise your hand. Okay, only one or two people. See, we are superior people. Quay truyền hình. Okay. Have you ever found yourself when you're listening to TV, watching TV, all of a sudden you cannot hear anything? Quý vị bây giờ cái trường hợp nó xảy ra, đang quay truyền hình nhưng bỗng nhiên không nghe gì hết. You can't even hear what the program, the TV announcer is saying. Raise your hand. Raise your hand. Yes, right? Yes. Very often, right? Very often. More often than you realize. Quý vị biết không? Đang quay TV bỗng nhiên không nghe gì hết á. Why? What happened? You were thinking something else. Therefore, you tune out the TV. That's right? I'm proving it to you. It happens to you more often than you think. Thầy đang chứng minh cho quý vị thấy cái chuyện nó xảy ra thông thường, quý vị tưởng tượng. Mình đang quay TV, đừng coi như bỗng nhiên mình nghe gì hết, mình thấy gì hết. You hear nothing, you see nothing, right? You're registering nothing whatsoever. Am I correct? Very often, right? Happens to me all the time. It's called false thinking. Cái đó gọi là vọng tưởng, là cái việc đang coi TV này, bỗng nhiên mình nghe gì hết, mình thấy gì hết. No, you're not crazy. Okay? You're not dead. Cái việc không chết mà cũng không có điên nữa. What happens is that you're thinking of something and you tune everything else out. Am I correct? And you come back to it. Rồi xong cái vị đang quay bỗng nhiên chú ý nghĩ đến cái chuyện gì đó thành quên, không nghe nữa, không thấy gì nữa hết. Okay? You talk to some people, they say, it happens to me when I talk to people. Right? To your customers, you see, and then and suddenly you don't, you know, you don't hear anyone anymore. Mình đang nói chuyện người ta, nhiều khi cũng như mình nói chuyện bỗng nhiên mình nghe gì hết, mình thấy gì hết, right? Because your mind now is locked on a thought that you are no longer registering the external environment. You go off somewhere else. Mình đang cái tâm mình nó chú ý vào cái chuyện khác, không còn thu nhập lại cái hoàn cảnh bên ngoài nữa, right? That's the nature of concentration. Đó là chú tâm. You. Cái đó là bình hoàng dễ sợ lắm. She said, am I sick? I said, yes, you're very sick. No, it's called concentration. Đó là chú tâm. That's what meditation does. Cái đó là cái thiền là giúp quý vị tập cái quý vị có cái khả năng như vậy. Meditation is a technique that allows you to develop that ability on a consistent basis. Nên cái thiền, cái tu luyện là một cái phương pháp để giúp quý vị phát triển cái khả năng có thể chú tâm lúc quý vị muốn chú tâm. It helps you develop the ability to concentrate when you must, when you want to. Not, you don't have to wait until you watch TV before you can concentrate. Thành ra cái thiền là một cái phương pháp để giúp quý vị có thể chú tâm lúc mình cần. Mình có khả năng có thể chú tâm. Mình chú tâm một cái là mình quên hết tất cả mọi chuyện. Chứ không phải đợi khi mà qua TV mới là chú tâm được. Does it make sense? Okay? So, with the concentration ability, if you are able to concentrate like that, then you are concentrating, your mind becomes less scattered. And that's when you are able to take the next step. You stop thinking. And khi quý vị có thể chú tâm được như vậy, thì quý vị đang vào một cái tư thế mà có thể tiếp tục theo là ngừng suy nghĩ. Okay. Tâm nó bớt tán loạn thì mới bắt đầu ngừng suy nghĩ được. This is control of your life. This is you want to control. To have control in your life, it starts with not thinking. Nếu quý vị muốn tự chủ trong cuộc đời mình, thì phải bớt suy nghĩ, phải ngừng suy nghĩ mới có tự chủ được. you have no control on your, over your life because you cannot stop thinking. Quý vị mà không có thiếu cái tự chủ trong cuộc đời mình là tại vì quý vị không thể nào ngừng suy nghĩ được. Think about that. You are seeking to control your life, have more control over your life, and yet you cannot control your thinking process. So to seek control over your life is impossible. Thành ra nếu quý vị muốn tự chủ trong cuộc đời mình thì phải tập không suy nghĩ mới có thực sự có tự chủ. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes.
Sư Phụ, I had a question about the, well, maybe the way you're regarding thought, because on the kind of everyday notion of thinking, it would seem to me that to stop thinking for just like a fraction of a second doesn't seem that hard. But maybe you have a much more fine-tuned notion of thinking where it is very hard to stop for even a fraction of a second. Does that make sense?
It's not that hard for you to stop thinking that for the fraction of a second because you're in this environment where you're immersed in this environment here. You don't realize that for the people who don't come to the temple often, you notice when you come to the temple, there's a difference. You're able to concentrate easier. You think less because of the environment. Okay, quý vị biết không? Tới cái môi trường của cái chùa chiền thì quý vị có sự khác biệt với những cái chỗ môi trường khác. Chẳng vào môi trường như cái chùa như vậy thì quý vị bớt suy nghĩ và có thể chú tâm dễ dàng hơn. You notice that it's easier to concentrate, okay? And your mind, you feel more at peace. You think less. Trong cái môi trường của cái của chùa chiền, quý vị bớt suy nghĩ và quý vị bớt có thể chú tâm dễ dàng hơn. That's what the environment does to you. Okay? Cái hoàn cảnh nó quan trọng. This is why people still have to drive to the temple to get this environment for them to receive help in training their mind. Thành cái gì phải cần tới chùa, tại cái môi trường nó giúp quý vị bớt suy nghĩ, giúp quý vị chú tâm nhiều hơn. Thì càng ngày càng dễ. So the more you come, the easier it is for you to concentrate and to think less. Thì cái môi trường này càng ngày càng tới, càng lâu năm thì càng bớt suy nghĩ và càng chú tâm dễ dàng hơn. Okay? You are different, Thomas, because you're here in the temple environment 24 hours a day. Thì cái người ông này ông hỏi là ông, not 24. That it does include the time when you go out for ice cream and so on. Okay? Thành cái ông này chẳng ông ở trong chùa, thành ra cái môi trường nó ông ở trong môi trường nó lâu dài hơn. So it's much easier for you to concentrate. Thành cái môi trường như khiến ông chú tâm dễ hơn. So you in and out more often and your concentration becomes longer and longer. Okay. And naturally when you concentrate, you're able to concentrate like that, naturally you stop thinking. If your goal, you understand the importance if you wish to stop thinking naturally, when you concentrate naturally, you will stop thinking as well. And khi quý vị ở trong môi trường như vậy, mà biết chú tâm được, thì tự động, thì quý vị sẽ bớt suy nghĩ, sẽ ngừng suy nghĩ. When the mind stops thinking, your conscious mind stops thinking, lúc mà cái óc suy nghĩ quý vị nó ngừng lại, that's when you know what to do. Khi mà quý vị ngay cái giây phút mà quý vị ngừng suy nghĩ, ngay lúc đó quý vị biết cần làm gì. At that very moment, you know exactly what to do. That's the secret of chan. Cái này là cái bí mật của cái Phật giáo, cái thiền. Cái ngay cái giây phút mà quý vị ngừng suy nghĩ là quý vị biết cần làm ngay lúc đó thôi. You only know exactly what's optimal for you, what's the best thing for you to do at that moment. Mm. Nó nói bình hoàng dễ sợ lắm. She says that and she realizes that since she's been coming to the temple for the past couple of years, past 2.5 years, she begins to think less and less, to the point where nowadays she can go to work and she's with people and she either recites the Buddha's name or she doesn't even know or hear what they're talking about. So she says, is that normal? I said, no, it's very abnormal. You're going crazy. You cannot be like that. Không thể làm được như vậy. Okay? Mình làm như vậy là mình mất cái sự liên hệ với cái người xung quanh mình. You like that, then you lose contact with the people around you. It's not very wise. Okay? It's not, there's a time to think. When you're with people and they, you have to be with them. Lúc mình tới với người khác thì mình phải quan trọng người ta, mình thể nó đi cho khác được. Cái tâm mình thể. When you're with people, you might have to be with them. Mình lúc mình ở người ta thì tâm mình phải ở người ta. Don't go home and tell your husband that, you know, you see, I'm with you. We may be here together and your wife, you may be here together, but I'm not here. My mind is somewhere else. I can tune you out. Đừng nói là mặc dù em ở với anh nhưng điều thực ra em thấy anh gì hết mà em có thể gạt anh ra ngoài được. It's very insulting. You don't do that. Okay? Here's what you do. Các thầy biết như vậy. The more skilled you become, càng ngày càng phát triển khả năng là mình có thể ngừng, mình có thể chú tâm vào một chuyện lúc mình cần thôi. So you concentrate, you develop the ability to concentrate and stop thinking when you must. Not before that, not after. Okay? For example, if you do that, then when you solve a problem, you need to solve a problem. How you look could be, you find this in your work, for example. You have a problem at work. Let's say a kid is so unruly, you don't know what to do, right? He will not listen. Xả được là tốt. Thì hồi nãy thì nó đùa thôi, làm như là tốt, nhưng thầy khuyên cảnh nó nên đổi tí xíu. Là nhiều khi lúc mình với người ta thì mình không nên niệm Phật. Mình niệm Phật như vậy là mình nghe người ta nữa, tội người ta, mình chú tâm người ta. Rồi khi mà thầy nói lúc mình cần giải quyết gì á thì mình ngừng lại, lúc đó cái trí mình nó sáng nhất, mình thấy được phải cần làm cái gì. Mình bình thản, cái đó là định đó, cái đó là an lạc đó, cái đó tốt lắm. Đúng rồi, không bị phiền não nữa. So what happened is that what you develop the ability to is to remain concentrated on your thoughts. That's what this is the training allows you to do, is concentrate on one thought. Okay, and remain unafflicted. Okay, and by then you can stop. So, for example, eventually when we train you how to meditate, okay, eventually you know how to meditate. The meditation enables you to concentrate on something, okay, on one thought, okay, and when you can concentrate on one thing, one thought. And you can stop thinking. That's when you begin to stop thinking. That's when you are able to solve problems a lot quicker, a lot more effectively, a lot better solution. You come up with better solutions. So what happens, Thomas, the answer to your question is that You go through in 5-10 more years, you develop these, that ability becomes clear. Instead of thinking, and you need to solve a problem, you stop thinking. That's when you see the problem. You see the solution better. Cái đó là cái xả. Rất là tốt. What she's talked about is that before she would, let's say, afflict someone, get someone afflicted, and then they part ways. And then she would walk away feeling very afflicted herself, because she knew she afflicted that the other person. And she would stay with her affliction, stays there for a long, long time afterwards. Nowadays, she realized she still afflicts people even more. Để bây giờ lúc mình làm người ta phiền não, mình làm phiền não hơn nữa phải không? The people become more afflicted. I get more afflicted. She gets more afflicted. But now she walks away, she can drop the affliction. Nếu bây giờ, mặc dù mình làm ta phiền não hơn, mình đi, mình rời ra, ra tay, chia tay, mình phiền não hơn, như để mình có thể xả phiền não đó được. See? It gets worse. I'm kidding. Okay? So, what happened is that you're able to learn to still your mind. That is when you come up with a better solution. Chẳng hạn như lúc quý vị cần giải quyết đó, quý vị ngừng suy nghĩ thì cái biện pháp quý vị nó tốt hơn trước. You have to try this, Amy. Really, instead of sitting there and think, okay? If you do, you are able to develop the ability to stop thinking in that moment. Your solution is better. It's at least as good as your thinking mind. Lúc mà quý vị có thể ngừng được suy nghĩ thì cái biện pháp quý vị nó có thể hoặc bằng, hoặc giống, hoặc nó tốt hơn là lúc mình đang suy nghĩ. This, I know it's hard for you to understand this. This is something you have to process, you have to go through. Eventually you see it's for real. Okay? Quý vị sẽ từ từ quý vị thấy nó rõ ràng như sao. You know what to do. You don't think and yet you know what to do. Không cần suy nghĩ vẫn biết mình cần làm cái gì. Tôi với thầy Ruching, explain that. Tell her. She knows what to do. When Ruching has a problem, here's what happened. This is very interesting. You don't realize the process. Quý vị không hiểu được cái chuyện nó xảy ra như vậy này. You have a big problem, right? Đừng có một cái vấn đề rất rất lớn mà chưa giải quyết xong, okay? The more you think about it, the more you can't solve it. Càng suy nghĩ càng giải quyết không được. Happens to you, right? Often, right? What you find out is that they're every now and then, even though you cannot, the more you think about it, you don't get it. But when you stop thinking about it, that's when you get it. Quý vị suy nghĩ không ra, mà ngừng suy nghĩ ra, sẽ thấy được, phải cần làm gì. Okay? It's kind of hard for you to comprehend it unless you meditate, unless you practice. Quý vị khó mà hiểu chuyện này, trừ phi quý vị làm thiền, quý vị niệm Phật, quý vị mới thấy được. Okay? You know, you stand there, like in the morning. Yeah, quý vị biết không? From in the morning, we stand there and we recite the sutra. Mình ngồi đứng lên. You stand up there and recite the sutras. Okay? In the process of reciting sutra, okay? If you stop, you may stop thinking, and suddenly the solution comes to you. The solution to your problem comes to you at that moment. Đang đứng niệm Phật, đang đứng tụng kinh như vậy này, mà có cái vấn đề nó rất lớn ra mà giải quyết không xong. Nhiều khi đang đứng vậy mà đang tâm mình nó ngừng suy nghĩ một cái, là cái giải quyết nó tới, mình thấy được cái giải quyết. It happens to me a lot. So that's why I believe more and more I don't have to think anymore. cái chuyện thành chuyện xảy ra cho thầy rất thường xuyên. Because I've been doing this for 20 years now, close to 20 years now. Và thầy làm chuyện này gần 20 năm rồi. Okay? So I found out the last close to 20 years. There are big problems that I could not get, but sometimes the solution comes when I don't think. In the midst of reciting a sutra, in the midst of standing up there or walking around, thành ra nhiều khi mình có những vấn đề mình giải quyết không được, mà nhiều khi mình thấy được cái biện pháp, cái giải quyết vì đang tụng kinh, vì đang đi nhiều niệm Phật. That's when you realize that it really works. Đó mới hiểu được thiệt sự nó có hiệu quả. Okay? You have to do it. Phải làm mới thấy được. Yes? Yes.
I was just thinking about like the situation with when we were working on the sprinklers. On one hand, it does seem like, you know, if we had, say, looked at the situation first and thought about it a little more, we might have been able to prepare a little better. Like there's this, I'm thinking about it kind of from my dad's perspective, and like he'll sometimes, there's this expression, I don't know if it's a Swiss expression or this expression where it's like, think twice and walk once. So it's like, you know, if you do your preparation carefully, then you can do it properly. You don't have to do it once and then go back and do it again.
Right.
And so on some level, it seems like if, you know, thinking more about what needs to be done beforehand, you can maybe plan a little better.
Stop. What makes you say think twice and then do it once? Where does it come from?
That's an expression, I guess.
That I submit to you. I'm suggesting that if you stop thinking, then you know you're supposed to think twice. It comes from your wisdom.
The second thought as well.
You tell yourself that I need to think about this once or twice to confirm it. That thought right there, the process of coming up that device to do that process, it actually comes from not thinking. You don't think you're able to come up with that. It does not preclude you from thinking. Am I making sense? Because you can always not think. She might as well use it. That's wisdom. Am I making sense to you? The rest of you, does it make sense? You know you cannot stop thinking. So your wisdom has to be able to utilize that time where you cannot stop thinking effectively as well. Does it make sense? Ông đang nói đang làm việc mà nhiều khi ông nghĩ đâu theo những người thường ta nghĩ ta phải suy và tính toán trước cái tiên liệu trước rồi xong mới làm thì nó có hiệu quả hơn. Để nói ngừng lại cái tư tưởng mình phải cần bàn tính hai lần trước khi mình làm đó. Cái tư tưởng nó từ đâu tới? Người thầy nói là nếu như quý vị có thể ngừng suy nghĩ thì quý vị có thể nói là mình phải nên suy nghĩ hai lần, bàn tính hai lần trước khi mình làm. Tại sao như vậy? Tại vì cái trí huệ chân chính của chúng ta nó có thể dùng hết tất cả những cái hoàn cảnh. Cái tâm chúng ta không có ngừng suy nghĩ được. Thế nên phải biết dùng nó để suy nghĩ hai lần đâu có gì tai hại đâu. Ok? Chính cái trí huệ mới nói là mình nên suy nghĩ hai lần trước khi mình làm. Cái đó gọi là trí huệ. Trí huệ nó không cấm mình suy nghĩ. Nó dùng cái suy nghĩ của mình luôn để mà làm việc. So wisdom, true wisdom, utilizes your false thinking as well to get the job done. Cái trí huệ đó là có thể dùng cái suy nghĩ, dùng cái tâm hư giả để mà giải quyết vấn đề. That's called wisdom. Yes?
So that it, I guess it depends on where I'm at, what level I'm at. I mean, I suppose if I were at a higher level and I just stopped thinking and I looked at the sprinkler, it would immediately be apparent that, you know, we should have a shut-off valve without thinking, maybe.
You see it quicker.
Yeah.
You see it quicker. even though you don't verbalize, you see it. And you don't communicate it until after it's done. Why? Because it would be counterproductive. After you're done, you say, oh, we should have done the other way. Maybe next time. So you can see it, but you're not going to do it yet. Am I making sense? Because it's not the best solution at that moment. It's best to continue the work, get it done, and then say, next time around, we'll improve on this. If there's a next time. To think about how it can be done better is counterproductive and it causes affliction. Causes dissension, right? Causes false thinking.
If you've already started and you're in the middle of something, say, yeah.
Yeah, mm-hmm. You have to go. You're Vietnamese, as a saying, they say, when you throw a javelin, when you start the motion, you have to finish it. You cannot stop, right? You throw a punch, you have to finish it. When you decide to throw a punch, you cannot stop anymore. Okay? Same thing. You got started, finish it. After you're done, then you can plan the next move. That's wisdom. Okay? And nhưng như là người Việt Nam mình có cái câu là buông lao buông phóng lao thì phải theo lao, có nghĩa mình bắt đầu làm thì mình làm cho nó xong rồi mình mới tính chuyện khác. Trí huệ là mình lúc đó mình biết mình cần làm cái gì, mình biết không nên làm cái gì. You know exactly what to do, what not to do. That's called wisdom. Cái trí huệ nó như vậy đó. Okay. It's nothing you don't know. It's just that you don't realize the process that if you develop the ability to stop thinking, the higher level of your that process, the better your solution. Thành ra cái việc phải hiểu, phải tin thầy như vậy nè. Nếu quý vị tập cái khả năng để mà ngừng cái suy nghĩ đó, thì tùy cái trình độ quý vị, cái trình độ nó càng ngày nó càng cao á, cái trình độ định lực quý vị càng ngày càng cao á, thì cái giải quyết quý vị càng ngày nó càng hay hơn. The people with higher level of samadhi has a better solution than the people with lower level of samadhi. Cái người mà trình độ mà chú tâm cao hơn á, thì sẽ thấy cái biện pháp nó rõ ràng và hay hơn cái người có trình độ thấp hơn. Okay? That's the way it is. Yes.
I'm also wondering, what about like somebody who does sprinklers all the time? They look at it, they just know what to do because they have a lot more experience. Does that also be considered wisdom, or is that just kind of a practical knowledge?
Okay, good question. This guy is so detailed; he would not leave anything to chances. Nói bây giờ cái người mà có kinh nghiệm, chẳng hạn như ta nấu ăn quen tay rồi. It doesn't have to be a sprinkler system. Could be a chef. Right? Người nấu ăn quen tay nè. Cái đó người ta cần suy nghĩ, cái đó người ta bớt suy nghĩ đó từ đâu ra. They're not worried about anymore. Therefore, they stop thinking about it. Người ta không có cần quan tâm nữa, làm tay nó quen rồi, biết cắt ở đâu, biết cần làm gì tiếp. Khi lúc làm như vậy, càng bớt suy nghĩ, mình càng làm dễ dàng hơn. You become more proficient because you don't think about it anymore. You're not as worried about it anymore. Tại mình làm càng ngày càng đẹp hơn, càng khéo hơn. Tại sao? Tại mình không còn lo sợ nữa và mình không còn cần suy nghĩ nữa. That's experience. It's also wisdom. Cái đó là kinh nghiệm và cũng là trí huệ, đúng không? It's a mixture. Okay. Chẳng như hỏi mấy cái người mà đầu bếp á, ta biến tuyệt. Lúc đó bỗng nhiên biết thêm tí muối, tí mắm. For example, the chef, they know they should add a little bit more of salt, a little bit more of spices, and for it to come out right. And we can't tell. I see these ladies who will say, more salt. They do a tasting, more salt, more MSG. Hoặc là tôi thấy nhiều thầy thấy nhiều bà cụ nấu ăn khéo dễ sợ lắm. Nếm một cái là biết là cần thêm tí muối, thêm tí đường, thêm tí bột ngọt. Biết ngay lập tức. And put it and it tastes perfect. Biết ngay lập tức. All right, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? The theme today is learn to think less. Bớt suy nghĩ đi. Okay. Believe me, the more proficient you are at that, the better your solution. Càng ngày càng bớt suy nghĩ sẽ càng giải quyết nhiều chuyện hơn. Okay? All right. Now, the founder of the Chan, school in China. Cái người bị mà được coi được cho là sáng lập ra cái thiền tông bên người Hoa là người is a monk called Bodhidharma, là một cái vị thiền sư tên là Bodhidharma. So he taught us this. He says he tells us of the four things you need to pay attention. Có bốn chuyện cái gì cần chú tâm tới. I'm running out of time. Okay, so don't ask me too many hard questions anymore, Thomas. Nên đừng có hỏi thầy mấy câu hỏi khó quá, thầy trả lời cũng được. Number one, okay, let me confuse you with my impress you with my English. Requital of hatred, okay, là bỏ cái sân hận. That's the first thing you do. Bodhidharma says, do not indulge in hatred. Bodhidharma ngài nói là đừng có giận. Meaning, don't get angry. Throw it out like a snake. Mình thấy mình giận, mình vất cái giận mình giống như mình thảy con rắn ra khỏi nhà mình. Okay? It's just like you're holding on to a snake. Harboring anger is like holding on to a snake. Quý vị mà tự cho phép mình giận là không khác mình đang cầm con rắn trong tay. He thought about that. That's what Bodhidharma says. Don't get angry. Throw it out. Don't hate people. Don't hate things. Don't dislike things. Đừng có giận người. Đừng có giận hoàn cảnh. So far so good. The first thing you do, because it prevents you from being clear-headed. Con đời, con người hiện đại, người ta bây giờ cứ dần làm cho thấy thiếu sáng suốt. Okay? Number two. Follow circumstances. Okay? Thứ nhì, theo cái hoàn cảnh. Okay? Meaning that, as they're saying here, let the first one among you be servant of all. Okay. Cái người mà đến trước á, cái người mà đứng đầu á, người lãnh đạo á, là phục vụ cho những cái người đi theo. You serve your followers. Maybe thought about that. I know for you Asians, not the Caucasians. The Caucasians are much smarter. Đó. Người Á Đông á, tùy không phải người da trắng, người Á Đông người thích làm chủ. Okay. We all want to be bosses. The true boss is the one who serves his or her subordinates. Cái người mà làm chủ mà chính, cái người mà làm chủ mà giỏi là cái người đi phục vụ cho cái nhân viên của mình. Okay? You have to serve others. So far, so good. Number three, mình phải phục vụ cho người khác, phục vụ cho người đi theo mình. Number three, ask for nothing. Không hỏi gì hết đó. Not, let's not do what I want to do, let's do what you want to do. Đừng có đòi làm theo ý mình, mà đều đòi theo ý của người. Why is that? It's called, that's what the Caucasians call, what? Consensus. You build consensus. Cái này là mình góp ý kiến, làm này theo mục tiêu chung. Okay? If you want to be a leader, this is what you need to do. Những người lãnh đạo phải làm như vậy. This is the game. This is Father's Day. For the, all those fathers who are busy celebrating Father's Day, they don't learn this. So, những cái người mà ngày hôm nay bận rộn để đi ăn vui, vui chơi cái ngày lễ người cha đó, sẽ không học được bài học này. For the rest of us who are serious cultivators, we learn about how to be a leader. Những cái người mà ngày nay tới đây sẽ học được làm sao làm lãnh đạo. Okay? This is the four acts of a leader. Okay? Leader of the family. Người lãnh đạo cho gia đình, người lãnh đạo cho xã hội. Leaders of the community. Okay? Number one, don't harbor hatred. Don't harbor anger. Thứ nhất, đừng có giận. Thứ nhì, okay? Phục vụ cho người. Thứ ba, đừng có đòi hết. Don't ask for anything. Okay, that's when you get what you want. Okay, and number four, accord with reality. Cuối cùng là thuận với cái thực tế. And this is very profound. Cái thực tế này như vậy nè. The good prevails over the bad, the evil. Okay, cái thiện đó, bao giờ nó cũng hơn cái ác hết. Always. Goodness prevails over evil in the long haul. Cái thiện bao giờ nó cũng chinh phục được, chế phục được cái ác. So which side you want to be in, the winning side or losing side? Là thầy nhắc hỏi quý vị muốn thắng hay là quý vị muốn thua? Okay? You want to win, you stay on the good side. Cái muốn thắng ở bên thiện, kệ nó, ác kệ nó. Như the evil, let them be. They will lose eventually. Cái người ác cuối cùng sẽ bị thiệt thòi, cuối cùng sẽ thua. Người thiện cuối cùng sẽ thắng. The good will prevail ultimately. It will swallow the evil. Well, cái thiện nó sẽ nuốt cái ác. Nuốt. Yes.
Could you say that's because the evil is based on the ego and is based on the false? So inevitably, it's gonna lose because of that.
Yes. Tại vì cái ác là nó dựa trên cái ngã, bản ngã. Cuối cùng bản ngã sẽ thua, tại nó sẽ chết. Because eventually the ego will perish. Cuối cùng cái bản ngã nó sẽ chết. The goodness is represents your self nature. Cái thiện này là cái tự tính của chúng ta. Yes. Evil will cease to exist. Yes. You know why? Why is that? Cái ác nó sẽ chết. Tại sao nó chết? Why is that? Anyone knows? I know he doesn't believe me. Ông này ông không tin thầy nói là cái ác sẽ chết. Why will evil perish? Tại sao ác nó sẽ chết? Anyone knows? Why? Huh? Routine. Why? 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 Tại vì ác tà không thể nào thắng được cái chánh. Because the deviant cannot prevail over the proper. Not, that's correct, but not where I want to go. Cái đó là đúng, nhưng đều không phải là cái thầy muốn tới. Here's the sad thing about evil. Because I'm running out of time, so I'll give you the answer quickly instead of going around and around and around. Thầy hết thì giờ rồi. Lần này phải nói vắn tắt thôi. Thầy phải ghi nó quanh nó co hỏi. What's evil? Ác là gì? He's a nature of evil. What's the nature of evil? You young lady, you know what the nature of evil is? Quý vị biết? Huh? That's right. And in particular? Yourself. You destroy yourself. Cái ác á, là muốn hại người khác. Hại cách nào? hại mình. Cái ác là tự hại mình. When you're evil, you're hurting yourself ultimately. You destroy yourself ultimately. Cái ác đó nó sẽ hại, tự hại mình. Cuối cùng nó tự giết mình. Come on, have you thought about it? What's the worst kind of evil? You destroy yourself. That's the ultimate evil, isn't it? Right? You destroy everyone else. What's left? Yourself. What are you going to do now? Destroy yourself. To finish the damn job. Excuse my language. Right?
But you said evil will
cease to exist. Yes, because it destroys itself. It destroys itself. Well, the goodness does not destroy itself. Therefore, the goodness cannot be destroyed.
When you need a certain condition, right, you have to destroy yourself.
No. Evil naturally destroys itself. You don't need to do anything. Its nature is to destroy itself. The nature of true evil is self-destruction. Have you thought about that? Các vị biết không? Cái bản tính của cái ác đó là nó tự hại. It's the ultimate evil is you destroy yourself. Cái ác mà tối cao nhất là tự hại mình. Tại sao như vậy? Mình giải hết tất cả, giết hết tất cả mọi người thì còn có một mình thôi. Làm gì bây giờ nữa? Mình tự hại nhưng mình còn làm gì nữa bây giờ đâu. Cuối cùng mình phải tự hại mình. So ultimately, after you destroy everyone else, you have to destroy yourself. To complete it. To finally finish your job. In ironic, quý vị thấy no. What's ironic in Vietnamese? Thấy nó ngược đời không? Cái ác đến độ mình phải tự giết mình, phải tự hại mình. So let me give you a hint. The most evil people actually are hurting themselves. They must start hurting themselves already. Là cái người mà cực ác và đang hại mình, phải bắt đầu hại mình ngay lập tức. They have to start hurting themselves. Have you thought about that? Mình thấy nghe không? Cái người mà cực ác á, phải bắt đầu tự hại mình. They don't wait until they're done hurting you. Họ không đợi đến khi. That's why it's called extreme evil. They're gonna wait. Because they want to start the ultimate job immediately. Am I correct?
Yes.
See? That's why the good people understand. Quý vị biết không? Cái người cực ác á, không bao giờ đợi tới cuối cùng á, mới tự hại mình đâu. Phải tự hại mình ngay lúc đầu luôn nữa. That poor lady is thinking so much. She says, Jesus, what are you guys talking about? Think about it. It is the ultimate evil. People who are truly evil, they are hurting themselves. You can see them hurting themselves. Yes?
Isn't that almost inevitable, even if they're not intending to hurt themselves? I mean, yes. Just because of the nature of karma, if they're hurting someone else, they're going to be doing harm to themselves ultimately.
Yes. But you know why? Do you know why that's the case? Nói như vậy theo lý thuyết là đúng rồi, tại vì nghiệp nhân quả, mình hại người ta mình sẽ bị hại. Why?
Could you say because we're all
because they hurt someone before? It's not the first time they're hurting. It's not the first time they're the evil. So now the consequences that they continue to hurt people, but the actions from prior actions are hurting them right now. That's why they're hurting themselves. Right there. Does it make sense? You don't become extreme evil overnight. You get better at it. Lifetime after lifetime. Các vị thấy không? Cái ác á, tại mình đâu phải một ngày mình thành ác đâu. Mình ác đời đời kiếp kiếp. Tại cứ một kiếp theo sau, mình càng ngày mình càng ác thêm. Thì càng ngày mình càng tự hại nhiều hơn. And the opposite is true for goodness. Ngược lại cái thiện. I know this lady is gonna be so disappointed in Buddhism. Cái vị nghĩ lại chứ quay, cái thiền nó đi ngược lại. The goodness is just the exact opposite. You get better. You get more good. Càng ngày càng tốt. And the more untouchable you become by evil, càng ngày càng bị cái ác nó hại mình được. You see the opposite? Just the mirror, the exact opposite. Nó đi ngược lại, hoàn toàn nó ngược lại. Cái thiền, cực thiền đó, cực ác không thể nào đụng cực thiền được. If you're extreme goodness, extreme evil cannot touch it. Right? Theo cái lý luận đó, thì cái cực thiền đó, cái cực ác không thể nào tới gần được. So which side are you on? Ask yourself. Quý vị muốn phe nào? Phe thắng là phe thua. You want to be in the winning side or losing side? See, if you put it that way, the choice is clear, isn't it? Much better off being good. Mình tốt là chuyện cực kỳ lợi. A lot more beneficial to be good. Cái tốt đó mới là có lý. Còn cái ác nó không có lý. Evil doesn't make sense. Think about it. Evil is confusion. Cái ác là cái vô minh. It doesn't realize it's stupid. The evil doesn't realize its own stupidity. Cái ác, cực ác không biết mình đang vô minh. Nó dễ sợ như vậy. That's how scary it is. They don't realize they are being stupid. Họ không biết rằng khi mà họ ác như vậy là họ đang vô minh. Không biết luôn. They don't even realize it. Are you okay, Amy? Yu Qing, hai hảo ma? Tiếng Trung ma? Okay. You see, that's why for us monks, our choices are very clear. Thành những người từ xuất gia như chúng tôi đó, cái sự lựa chọn nó rõ ràng dễ sợ. We choose to be good. Chúng tôi chọn đúng, đúng tốt. Ai cũng cười. No one wants to believe me. Oh my goodness. If I don't understand how, if I make the wrong choice, can I explain it to you? Quý vị nghĩ lại như vậy. Mặc dù maybe my actions don't seem to be that way, but it must be another reason because I'm explaining to you the extreme good and extreme evil. Mặc dù bề ngoài nó không phải như vậy, nhưng để quý vị nghĩ cho coi, nếu mà thầy không hiểu sao quý vị giảng được quý vị như vậy được, hiểu rồi sao mà chọn trật. Once you understand, how can you make a wrong choice? I'm asking you. Một khi quý vị hiểu rồi, làm sao mà chọn sai được? Once you really understand, how can you make a wrong choice anymore? You choose goodness. Tự động mình chọn thiện, mình không chọn ác rồi. Tự động. Okay, and if I make a mistake, it's called temporary insanity. Nếu thầy có là sai lầm, cái đó gọi là tạm thời bị điên rồi. Okay, hai hảo mà lưu chính, hả? Đồng ý không đồng ý? Không phải là tôi làm, chỉ là tạm thời mà dốt một tí thôi. Okay, that's what I call evil, temporary insanity. Ác là tạm thời vô minh. Because they too will become good. Cái ác cuối cùng nó cũng thành thiện. Because once they're beyond that stupidity, they will understand goodness. Họ trả cái nghiệp ác là họ sẽ thành thiện. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. So, happy Father's Day, everyone. Rồi, thầy chúc quý vị một ngày lễ của cha vui vẻ. Okay? All right. Thank you. So today's theme is on the description of the Dharma talk. Why you don't want to be evil? Okay. Why you don't want to be extremely evil? Okay, we shall, by our tradition, when we do something good, we give it away by doing a transference on page 51. Theo truyền thống, chúng ta hồi hướng công đức để giúp chúng sanh vậy. To learn. Yeah.